Giải quyết các vấn đề. Những vấn đề thường gặp của các bạn, của tôi, của tất cả mọi người là không phải chỉ mơ ước về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, mà cần hướng đến những điều tốt đẹp nhất có thể được và sau đó tìm cách biến nó thành sự thật như mong ước của chúng ta. Robert Browning. Cảm xúc và tâm trạng đóng một vai trò quan trọng trong nhận thức của chúng ta. Chẳng hạn khi tâm trạng xấu hoặc cảm xúc buồn chán, có thể chúng ta thấy cuộc hôn nhân của mình như một cạm bẫy hoặc một gánh nặng. Nhưng khi đang ở trong tâm trạng phấn khởi và cảm xúc tốt, chúng ta có thể tự hào rằng cuộc hôn nhân của mình chính là một sự kết đôi hoàn hảo. Tương tự khi buồn chán, chúng ta có thể thấy công việc của mình đang làm là tẻ nhạt và không hứng thú với nó. Nhưng khi vui vẻ, chúng ta lại thấy cũng chính công việc đó là một công việc tốt, có thể gắn bó và là cách tốt nhất để kiếm sống. Trong cả hai ví dụ, cũng như nhiều ví dụ khác nữa, hoàn cảnh của chúng ta không hề thay đổi. Cái thay đổi chính là tâm trạng và cảm xúc của chúng ta. Tâm trạng chính là nguồn gốc của những gì chúng ta trải qua, không phải là kết quả. Trong một tâm trạng tồi tệ, chúng ta luôn nhìn thấy có nhiều vấn đề và những nguyên nhân sinh ra các vấn đề đó. Có nên thay đổi hoàn cảnh? Hầu hết mọi người đều có những lúc cảm thấy không hài lòng về những việc họ làm, những gì họ nói. Họ luôn tìm cách cải thiện những điều này bằng cách thay đổi hoàn cảnh. Có thể họ thay đổi công việc vì cho rằng công việc không phát huy hết khả năng hay không mang lại đủ thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình họ. Họ tìm kiếm hết việc này đến việc khác mà vẫn không thấy hài lòng. Những người này đang chịu một gánh nặng tâm lý mà họ không nhận ra. Thậm chí khi nhận ra thì họ càng hoang mang, không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu. Thật ra mọi việc khá đơn giản. Chúng ta không cần phải cố gắng để thay đổi hoàn cảnh, mà có một cách dễ dàng và thực tế hơn nhiều. Đó là chờ đợi để tâm trạng của chính mình thay đổi. Điều này không phải là phi lý đâu. Bạn thử nghĩ xem, có phải những lúc đầu óc tỉnh táo, tinh thần minh mẫn là lúc bạn sáng suốt nhất không? Những vấn đề bạn gặp phải sẽ được nắm bắt một cách dễ dàng. Câu trả lời cũng sẽ đến trong những lúc ấy. Nếu như chỉ cần thay đổi hoàn cảnh là có thể giải quyết được vấn đề, thì mọi chuyện trên đời đâu có gì là quá phức tạp và ai cũng sẽ được hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều trải qua những lần được thay đổi hoàn cảnh theo hướng tốt đẹp hơn, như nhận được bằng cấp, xin được việc làm, được đề bạt, được thăng tiến hay khen thưởng. Những thứ chúng ta từng nghĩ sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc. Nhưng không lâu sau khi đạt được những điều đó, ta lại thấy sự thỏa mãn biến mất và lại mong muốn tìm những cách thức khác để tiếp tục thay đổi hoàn cảnh tốt hơn. Cách nhìn của chúng ta về hoàn cảnh của cá nhân mình sẽ luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào tâm trạng của chúng ta. Thế nên, chúng ta không nên xem việc thay đổi hoàn cảnh như là một giải pháp duy nhất nhằm giải quyết vấn đề của mình, cho dù đó có thể là cách hoàn toàn tích cực và hợp lý. Phân tích vấn đề. Phương pháp phân tích vấn đề đòi hỏi chúng ta phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng với hy vọng sẽ tìm ra một giải pháp phù hợp để giải quyết khó khăn. Tuy nhiên, theo những gì chúng ta khảo sát từ đầu quyển sách đến giờ, thì hẳn bạn sẽ đặt câu hỏi, liệu chúng ta có cần phân tích vấn đề kỹ lưỡng trước khi giải quyết hay không? Nếu có, thì nên đi theo chiều hướng nào là tốt nhất? Theo thói quen, thường thì chúng ta hay đưa vấn đề ra tìm hiểu, phân tích mọi khía cạnh để tìm nguyên nhân và cách khắc phục ngay khi nó vừa xảy ra. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng hoàn toàn đúng. Nó chỉ đúng với một số người vẫn giữ được trạng thái cân bằng trong cảm xúc. Ngoài ra, tỷ lệ thành công là rất thấp. Đa phần khi gặp vấn đề, đặc biệt là những vấn đề quan trọng, rất ít người có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh để có thể suy xét trong tỉnh táo. Chúng ta lại thường rơi vào trạng thái lo lắng, mất bình tĩnh, hàng loạt suy nghĩ xuất hiện loạn xạ trong đầu và chúng ta không còn biết đâu là ý tưởng tốt nhất cho mình. Sự thật là chúng ta cần sử dụng sự tư duy sáng suốt của não bộ, chứ không phải sử dụng bộ não như một cái máy vi tính. Vì vậy, chúng ta chỉ nên đưa vấn đề mình đang vướng mắc ra phân tích khi đã thực sự bình tĩnh. Khi đó thì sự thông minh trở nên không có gì là bí ẩn, mà chỉ là việc nhìn nhận vấn đề theo một cách mới, khác với thói quen suy nghĩ cũ. Phân tích vấn đề là cần thiết, nhưng cần phải thực hiện đúng lúc khi tâm trạng được cân bằng. Đề tài của các cuộc đối thoại. Nếu chúng ta lúc nào cũng bị ám ảnh vì những vấn đề mà mình đang gặp phải, thì đó là một điều rất đáng lo ngại. Sự quan tâm quá mức đó sẽ khiến chúng ta luôn biến nó thành đề tài trong các cuộc đối thoại giữa chúng ta với người khác. Đó là một tâm lý tự nhiên vì chúng ta muốn giải bày để mong tìm được sự đồng cảm và trút đi gánh nặng trong lòng. Nhưng càng miên man kể lể, chúng ta càng rơi vào sự hoang mang cực độ. Vì lúc này chúng ta đang nói lên những suy nghĩ của mình, hết điều này tuôn ra thì điều kia lại ập đến. Chúng ta không những không làm chủ được suy nghĩ của mình mà còn khó có thể kiểm soát được cả những lời nói. Chúng ta quan trọng hóa vấn đề của mình mà quên đi việc người khác có đang lắng nghe hay không. Dĩ nhiên là trong tình trạng đó, chúng ta sẽ không nhận được một kết quả khả quan nào cả. Có chăng chỉ là tăng thêm sự bối rối cho bản thân. Do đó, đừng nên đưa vấn đề của mình vào trong các cuộc nói chuyện một cách thái quá. Nếu muốn tâm sự chia sẻ và mong tìm được giải pháp từ người khác, thì hãy đề cập đến chúng một cách bình thản, nhẹ nhàng. Để nếu không đạt mục đích, thì chúng ta cũng không phải chuốc thêm sự hoang mang. Vai trò của thời gian trong việc hàn gắn tổn thương. Nếu có một cách chung mà hầu hết mọi người thường sử dụng đều vượt qua khó khăn, thì đó là sự chuyển hóa của thời gian. Chúng ta học được rằng thời gian là phương thuốc diệu kỳ để chữa lành mọi vết thương. Nhưng mỗi người có một quá trình vận hành tâm lý khác nhau, do đó thời gian họ cần để chuyển hóa cũng khác nhau đối với cùng một vấn đề. Người ta đã thử làm một cuộc khảo sát trên 10 người bị cướp uy hiếp trong ngân hàng và nhận thấy rằng dù không ai bị mất mát tài sản gì, nhưng điều họ chứng kiến đã để lại trong tâm trí mỗi người một mức độ tổn thương khác nhau. Một vài người trong số họ nhanh chóng quên đi sự cố không may này và xem đó như là một vận rủi. Họ cảm thấy vui mừng vì không bị tổn hại gì và trở về với cuộc sống thường nhật. Trong khi đó, những người khác vẫn còn thấy hoảng sợ trong nhiều ngày liền, thậm chí là nhiều tuần sau đó, họ vẫn chưa thể lấy lại cảm xúc bình thường để tiếp tục công việc. Và cũng có người xem sự cố đó như một nỗi sợ hãi bất an không thể vượt qua trong suốt nhiều năm. Họ luôn sống trong lo lắng, chỉ cần nghe hoặc thấy ở đâu xảy ra một việc tương tự là cảm xúc sợ hãi lại ập về xâm chiếm lấy họ. Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao một số người có thể quên đi sự cố trong thời gian ngắn, còn những người khác lại không thể làm được như vậy? Lý do là một vài người ghi nhớ những suy nghĩ và sự kiện tốt hơn những người khác. Họ đem tất cả những gì mà họ nghĩ đến vào cuộc sống hiện tại, dù cho điều đó đã xảy ra trong quá khứ. Khi họ càng chú tâm vào sự việc ở quá khứ bao nhiêu, thì họ càng thấy chúng thật và sống động bấy nhiêu. Thời gian không giúp chúng ta vượt qua điều gì cả. Nó chỉ giúp chúng ta quên đi một điều gì đó mà thôi. Việc hiểu được vấn đề này có một ý nghĩa thiết thực to lớn. Chúng ta có thể đặt ra cho mình một khoảng thời gian nhất định để quên đi một sự kiện nào đó. Cho nó thời gian dài hay ngắn là tùy thuộc vào chính cách suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ như khi gặp một sự việc làm bạn bực bội, nếu cứ để cho cảm xúc tràn lan, bạn sẽ cứ giữ mãi điều bực bội ấy cả tuần lễ mới nguôi ngoai đi được. Nhưng nếu bạn tự nhủ với mình rằng mình chỉ sẽ bực bội trong vòng 10 phút thôi, chẳng cần phải mất nhiều thời gian cho những việc không đâu như thế, tức là bạn đã đặt ra khoảng thời gian giới hạn cho mình, thì bạn sẽ làm được điều ấy. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng yếu tố thời gian có thể tham gia vào việc giúp chúng ta quên đi quá khứ. Nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất để hoàn thiện quá trình này. Con người cần có khoảng thời gian để thư thái tâm hồn. Nhưng trong thời gian đó, bản thân con người phải được sống trong những dòng suy nghĩ tích cực. Nếu không, thì thời gian cũng trở nên vô ích. Bởi vì một lẽ hiển nhiên là thời gian tồn tại khách quan, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Còn những suy nghĩ thì trái lại, nó thuộc về chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, khi đặt ra khoảng thời gian để quên đi quá khứ, chúng ta phải chú ý để sự kết hợp chặt chẽ với cách suy nghĩ tích cực. Nếu không làm được như vậy, thì chúng ta rất dễ trở thành nạn nhân của quá khứ và có lúc sẽ sợ hãi trước chính những suy nghĩ của mình.